Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Chị Chồng của Trần Quốc Cường. Khi sống bên nhau, những điều bất như ý tạo ra hận thù, đào sâu hố ngăn cách. Khi chết đi, cái hố ngăn cách đời đời ấy khiến người ta lại muốn trở về, gần gũi, nhưng tất cả đều đã muộn màng. Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn đặc sắc Chị Chồng của Trần Quốc Cường sau đây. Từ lâu rồi, chị chưa về quê chồng, chỉ vì chốn ấy, con người chị chồng cay nghiệt, vì những vết hằn cũ chị chưa thể quên. Những ngày đầu về làm dâu nhà họ Đoàn, chị đã khóc cạn nước mắt. Nhà anh ở mom sông, một bên đồng lúa hun hút, đêm đêm đom đóm lập lòe, côn trùng ra rả. Chị sợ hãi và nhớ nhà quay quắt. Ban ngày, chỉ một cơn mưa thôi là đường xá nhão nhoét, đi lại lơ mơ, ngã chồng vó. Biết phận làm dâu, trời chưa rõ mặt người, chị đã bật dậy, quét lá sàn sạt ngoài sân, quần sắn tận gối, xách nước, dội chuồng heo rào rào. Mẹ chồng chị mất sớm. Bữa nọ, chị ngồi bới cơm cho cả nhà, cha chồng húp canh. Ông nhăn mặt, dằn chén xuống mâm, quát. Đứa nào nấu canh đó? Chị giật mình đánh thót. Dạ, thưa con ạ. Ông cụ mặt giận hầm hầm, ném cái nhìn về phía con trai. Thằng ba, vợ mày đám quá hả? Chị húp canh, mặn đắng đầu lưỡi, tái mặt. Chị nhìn anh, nước mắt trào ra. Ai là thủ phạm bỏ muối vào canh để hại chị? Chị đã rõ. Buổi chiều, chị trốn ra bờ sông, ngồi khóc một mình. Anh đi tìm, lau nước mắt vỗ về. Thôi, ráng chịu em à. Rồi nay mai, chị ấy cũng theo chồng mà. Chị thương anh, đau đớn chờ cái ngày anh nói, nhưng cứ xa vời vợi. Chị chồng là gái lỡ thì, nhưng đẹp mặn mòi. Thân hình thon thả, tóc xõa lưng ong, mặt đẹp như ngọc. Chỉ phải tội, vành môi hơi dày. Chồng chị kể, ngày trước, chị của anh có mối nặng tình với người con trai làng bên. Anh lực điền nhờ người đến dặm hỏi cô con gái rượu thầy Bảy. Ông cười khanh khách. Thằng nào muốn lấy con gái của ông thì phải gấm lót đàn, vàng lót ngõ. Anh trai quê bị người ta chê nghèo, quẫn chí bỏ nhà đi biệt. Từ ngày có em dâu lo việc nội trợ hàng ngày, chị ấy chuyên chú giúp cha chồng viết vào những mảnh giấy còn con, ngày giờ cưới xin, cất nhà, vét giếng cho thiên hạ. Cha chồng chị suốt ngày dương mục kỉnh, tay thấm nước bọt, lật từng trang sách mỏng dính đã ngả màu ố vàng, tỉ mẩn đối chiếu ngày giờ cung mạng cho thân chủ của ông. Khách đến coi ngày nườm nượp, chị chồng lo thu bạc, vút phẳng phiu từng tờ một, cất kỹ vào chiếc hộp gỗ mun đen. Nhà chị được coi sung túc nhất làng, nhưng chị không biết nên vui hay nên buồn. Chị chồng bẩn tánh bao nhiêu thì cha chồng khó tánh bấy nhiêu. Ngày coi được bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, cha chồng chị dặn cô con gái ghi chép cẩn thận vào sổ. Cuối tháng, ông tra xét lại, một phần chi dùng cho gia đình, còn của dư, ông giao hẳn cho cô con gái sắm vàng cất giữ. Thank you. Năm ấy, tự dưng bướm vàng phía núi bay ra thành đàn, nối đuôi nhau dài dằng dặc suốt mấy hôm liền. Sáng nào chị cũng đứng bên hàng dâm bụt xem bướm bay vàng trời, lòng bồi hồi nhớ đến anh. Anh đi học xa, việc nội trợ, việc đồng áng một tay chị cáng đáng. Thế rồi vào một buổi sáng, đàn bướm cuối cùng bay qua, chị bỗng nghe chị chồng khóc ầm ĩ, chạy vội vào nhà, bà chị chồng ôm chầm lấy chị khóc ngất. Mợ ba ơi, cha mất rồi. Đó là lần đầu tiên chị ấy thể hiện tình cảm chân thật với chị. Chị sụt sùi khóc, gỡ tay chị chồng, bước lại giường, giở chiếu, tay đặt lên trán cha chồng. Sắc ông đã lạnh ngắt. Có lẽ ông chút hơi thở vào lúc nửa đêm. Chị biết từ lâu, tuy không nói ra, nhưng cha chồng cũng thương chị tần tảo, chịu đựng. Tánh ông nghiêm khắc, ngay cả với con cháu. Nho giáo thấm sâu vào máu thịt ông, hiếm có người đàn ông nào vợ mất sớm, chịu cảnh gà trống nuôi con đến cuối đời như cha chồng của chị. Nhìn ông nằm đó, nghĩ đến đời người, chị thấy xót xa. Anh về, bệu bạo khóc, nhờ bà con hàng xóm vật heo, tạ cúng cha và cảm ơn dân làng. Dẫu sao cũng tiếng thầy bảy, không có mâm cơm mời dân làng trước lúc ăn táng, họ cười cho. Anh nói trần trụi như thế với bà chị, may sao bà chị nổi tiếng bùn xỉn, cũng biết bảo, tùy cậu, muốn tính sao thì tính, để trả hiếu cho cha. Bà vừa nói vừa khóc, tiếng khóc ai oán, lấn át tiếng nhạc bắt âm nức nở. Mãn tang cha chồng, vợ chồng chị mua nhà ở thị trấn, xin ra riêng. Chị chồng nghĩ là chị suối bẩy, mắng chị như tắt nước vào mặt. Tao nói cho mà biết, mi là con em dâu bạc nghĩa, bạc tình. Mi xúi dục chồng bỏ quê cha đất tổ hả? Thằng Tánh á, nó u mê mới nghe lời mi. Nó không hiểu, thà sống chuồng heo còn hơn là theo quê vợ chứ. Bà ta còn dằn mạnh từng lời. Ba con á, chứ gọi là chồng, mi hãy nhớ đó. Chị câm lặng, uất nghẹn, xách gói ra khỏi nhà. Chị thề sẽ không bao giờ trở lại quê chồng. Chị hai mất, các con bận đi học xa, vợ chồng chị hối hả đón xe về quê. Dọc đường, mỗi người đeo đuổi một ý niệm riêng. Chắc anh đau lòng lắm. Nhìn gương mặt giàu giàu của anh, chị đủ hiểu. Nhà có hai chị em, giờ chỉ còn một mình anh. Bao năm rồi, mỗi lần đến dỗ chạp, chị mua các thứ cho cha con anh mang về quê. Sự hờn giận đối với chị chồng cũng đã nguôi ngoai. Xong, chị lại có mặc cảm, ngại tiếp xúc với bà con hàng xóm, nên do dự chưa về. Mỗi lần cha con dắt díu nhau mang bánh trái ra bến xe, anh đều nói duy nhất một câu. Em giận chị hai dai quá. Chị tránh cái nhìn buồn bã của anh. Anh à, khi nào chị hai qua đời, em sẽ về chịu tang. Nói thì nói vậy. Nhưng thâm tâm chị dự định một ngày gần nhất, chị sẽ về nối lại tình cảm chị em. Vậy mà không kịp. Chị hai ơi, vong linh chị hãy tha thứ cho đứa em cố chấp bạc bẽo này. Anh ngồi bên cạnh, đâu hiểu cơn bão lòng đang dâng lên từng đợt, cồn cào trong chị. Anh ôm bờ vai chị, mấy ngón tay cứ xoa xoa, thì thầm. Chắc em hết giận, nghĩa tử là nghĩa tận em à. Chị òa khóc. Mọi người trên xe tò mò nhìn sang. Mặc, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Về đến đầu làng, chị ngẩn ngơ như người mất hồn. Ôi, bướm vàng, đàn bướm dài vô tận, bay lao xao trong nắng. Và nữa, hoa dâm bụt bên đường nhà ai nở rộ một màu đỏ nhức mắt. Khi vợ chồng chị bước vào sân, mọi người im bặt. Có ai đó kêu lên, trời ơi, mở ba về đó à. Chị ào vào nhà, lật chiếu, nhìn mặt, ôm lấy xác chị chồng òa khóc. Chị hai ơi! Chừng ấy năm xa cách, không ngờ chị tiều tụy quá. Tóc ngả màu muối tiêu, nét mặt khắc khổ. Ngày xưa, trước biến cố đau thương, chị chồng ôm chị vào vòng tay ấm áp. Giờ, chị ôm chị chồng, thân xác lạnh băng. Ngay khi ấy, cụ già ở cạnh nhà bê chiếc hộp dán giấy trắng kín bưng, từ từ tiến lại.
Vợ chồng thằng ba ơi, trước khi qua đời, chị hai bay nhờ già này chuyển lại cho con ba cái này nè.
Bàn tay chị run run, gỡ từng màu giấy, nước mắt rơi lã chã. Nắp hộp bật ra, trong đó có một tờ giấy gấp tư và một túi vải. Chị không thể nhầm, đó là nét chữ của người chị đã quá cố, có những dòng ướt nhòe nước mắt. Thần ơi, mở ba ơi, khi em đọc những dòng chữ này, thì chị đã về cõi vĩnh hằng. Chị biết, em còn oán giận chị. Chị đã đối xử không công bằng với em trong những năm tháng em về làm dâu. Chị ngàn lần mong em tha thứ cho chị. Lớp người của chị quen sống trong khuôn mẫu gia giáo. Nỗi bất hạnh của chị khiến cho chị bảo thủ, khắt khe. Thành ơi, những năm tháng cuối đời, chị mới thấm thía hết nỗi cô đơn của kiếp người. Bấy lâu, chị giữ số vàng của cha. Chị xin chia làm ba phần. Hai phần cho hai đứa cháu khi lập gia đình. Phần còn lại, chị gửi cho vợ chồng em, thay chị cúng dỗ cha, hương khói ông bà. Chị nguyện cầu cho hai em sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chị lại vạch chiếu, ôm lấy xác người chị chồng, khóc thảm thiết. Người ta xúm lại, gỡ tay chị ra, dìu đi nơi khác, vì đã đến giờ thành phục. Bên tai chị vang lên tiếng nhạc bát âm réo rắt và mùi hương trầm ngào ngạt. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chị Chồng của tác giả Trần Quốc Cường với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.